Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin ngày 12 tháng 10 năm 2016. Cả ngàn cựu chiến binh Trung Quốc biểu tình ở Bắc Kinh đòi quyền lợi. Thủ tướng Singapore thăm Úc để tăng cường hợp tác quốc phòng. Từ chối đàm phán, Nga tăng cường oanh kích thành phố Aleppo ở Syria. Mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng Biển Đông giảm nhiệt nhờ Tổng thống Duterte hòa hoãn với Trung Quốc? Kính thưa quý vị, một sự kiện hiếm thấy vừa diễn ra ngay tại trung tâm Bắc Kinh ngày hôm qua. Hơn 1.000 người đã biểu tình trước cửa Bộ Quốc phòng Trung Quốc, vừa đi vừa hô to các khẩu hiệu đòi quyền lợi. Nhiều người trong số này mặc quân phục, bên trên có mai biểu tượng búa liềm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, những người biểu tình đã đứng trong nhiều tiếng đồng hồ trước tòa nhà Bát Nhất, trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Chung quanh có hàng trăm cảnh sát và công an mặc thường phục, với rất nhiều xe buýt và xe cảnh sát. Hai người biểu tình đã nói với AP rằng họ là cựu chiến binh, muốn chính phủ giải quyết vấn đề lương hưu cho các quân nhân, nhưng họ không muốn thảo luận vấn đề với truyền thông nước ngoài. Do thông tin bị kiểm duyệt chặt chẽ, cho đến nay không rõ là có ai bị bắt hôm qua hay không. Công an Bắc Kinh không trả lời các câu hỏi gọi bằng fax, trong lúc bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Chính quyền Trung Quốc thường xuyên ngăn chặn các cuộc thảo luận về các vấn đề liên quan đến quân đội và những người lính, nhưng theo ông Hoàng Kỳ, một nhà hoạt động nhân quyền, trong năm nay, các cựu chiến binh đã tổ chức hơn 50 cuộc biểu tình, nhưng một cuộc biểu tình có quy mô lớn như hôm qua tại Bắc Kinh là một điều hiếm hoi. Theo ông Lưu Phi Dược, biên tập viên của trang web Dân Sinh Quan Sát, chuyên theo dõi các vấn đề dân quyền tại Trung Quốc, những cựu chiến binh đã biểu tình để đòi công ăn việc làm. Họ phản đối vì hiện không có việc làm sau khi phục vụ một thời gian dài trong quân đội, có người trong hơn một năm, từ ngữ trong nguyên văn.
Còn tại Hồng Kông, vào hôm nay, Tân Hội đồng Lập pháp đặc khu, tức nghị viện vùng lãnh thổ này được bầu ra vào tháng 9 vừa qua, đã họp phiên đầu tiên với phần tuyên thệ nhậm chức. Nhiều đại biểu mới chủ trương đòi độc lập đối với Bắc Kinh đã công khai thách thức chính quyền Trung Quốc trong lễ tuyên thệ.
Theo thủ tục, thì mỗi nghị sĩ được bầu của LECO phải đọc tuyên bố ngắn trước khi chính thức được ngồi vào ghế nghị sĩ của mình. Văn kiện nêu bật nhiều lần là Hồng Kông là đặc khu hành chính của Trung Quốc. Chính quyền Hồng Kông đã cảnh báo các nghị sĩ là mọi hành vi sai với văn kiện chính thức có thể cấm họ không được ngồi vào ghế nghị sĩ, nhưng vô hiệu. Cựu lãnh đạo phong trào dân chủ Hồng Kông năm 2014 là Quảng Thông, nghị sĩ trẻ 23 tuổi, đã phát biểu mạnh bạo trước khi tuyên thệ. Các người có thể xiềng xích tôi, có thể tra tấn tôi, thậm chí có thể hủy diệt thân thể này, nhưng không bao giờ khống chế được linh hồn tôi. Còn hai nghị sĩ chủ trương độc lập, Lương Tùng Hằng và Du Huệ Trinh, trước khi tuyên thệ đã cam kết phục vụ dân tộc Hồng Kông. Lương Tiểu Lệ, một nữ giáo viên đã tham gia phong trào đấu tranh dân chủ, đã đọc tuyên thệ rất chậm rạp, khiến những người thân Bắc Kinh la ó phản đối và bỏ đi. Một thư ký của nghị viện cho ông Lương Tùng Hằng, bà Du Huệ Trinh và một nghị sĩ khác biết là lời tuyên thệ của họ không thể được chứng nhận vì họ đã thay đổi nó.
Liên quan đến Việt Nam, sau Liên hiệp châu Âu, đến lượt Hoa Kỳ hôm nay kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, bị bắt vào thứ Hai vừa qua với cáo buộc chống phá nhà nước.
Bản thông cáo của Sứ quán Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh, việc bắt giữ blogger Mẹ Nấm đi ngược lại với những nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam và luật pháp trong nước về nhân quyền, đồng thời yêu cầu trả tự do cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động mà chính phủ Việt Nam nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền ôn hòa, trong đó có việc bắt giữ bà Quỳnh và giam giữ nhiều nhà hoạt động cùng với các blogger khác. Vẫn theo đại sứ Mỹ Sinchik, xu hướng này đe dọa làm lu mờ những tiến bộ đã đạt được của Việt Nam về mặt nhân quyền, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cũng cho biết thêm là Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Việt Nam bảo đảm luật pháp và có những hành động phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế mà Hà Nội đã cam kết, cũng như phù hợp với hiến pháp của Việt Nam.
Về quan hệ Singapore-Úc, hôm nay Thủ tướng Lý Hiển Long đã bắt đầu chuyến công du 2 ngày đến Úc. Hai chủ đề chính được đề cập là nâng cấp thỏa thuận tự do mậu dịch song phương được ký từ năm 2003 và thông qua thỏa thuận cho phép tăng gấp đôi khả năng của các cơ sở huấn luyện quân sự của Singapore tại các vùng nhiệt đới của Úc. Theo thông báo của Canberra vào tháng 5 vừa qua, thì Singapore chi đến 1,7 tỷ đô la để tăng khả năng cho các căn cứ của nước này tại các khu vực huấn luyện của quân sự ở bang Queensland, Úc. Mỗi năm khoảng 14.000 quân nhân Singapore sẽ được huấn luyện tại Úc trong vòng 18 tuần. Trước Nghị viện Úc, cùng với đồng nhiệm Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malcolm Turnbull phát biểu xin trích, quyết định này phản ánh sự cam kết của chúng ta làm nhiều hơn nữa với tư cách là các đối tác an ninh của nhau, đặc biệt trong bối cảnh chiến lược của chúng ta đã thay đổi hết lời dẫn. Còn tại Miến Điện, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện vào hôm qua đã lên tiếng kêu gọi các phe ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện là hãy tự kiềm chế và ngừng các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh.
Đặc sứ Vijay Namja đã bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công của các nhóm dân vào lính biên phòng và lực lượng an ninh từ ngày 19 tháng 10 ở ba khu vực của bang Rakhine, khiến cho ít nhất 12 người chết trong mấy tiếng đồng hồ qua. Trong lúc đó, thì đàm phán hòa bình giữa chính quyền trung ương và các nhóm nổi dậy gặp khó khăn. Lực lượng Kashin đe dọa đình chỉ đàm phán sau một chiến dịch tấn công của quân đội chính phủ. Theo Tổng thống viên RFI tại Hong Kong Remy Favre, thì tiến trình hòa bình mà bà Aung San Suu Kyi thúc đẩy đang lâm nguy.
La rébellion Kachin prévient, elle suspendra sa participation au
processus. Lực lượng nổi dậy Kachin đã cảnh báo họ sẽ đình chỉ việc tham gia tiến trình hòa bình nếu cuộc tấn công của quân đội tiếp diễn. Họ còn cảnh cáo thêm cuộc chiến sẽ lan rộng qua những vùng khác nếu quân đội Miến Điện không chấm dứt các cuộc không kích. Lực lượng vũ trang Kachin Kaya đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên mà bà Aung San Suu Kyi đã triệu tập hồi cuối tháng 8 năm 2016. Bước đầu có vẻ thành công vì bà đã triệu tập được gần như toàn bộ các nhóm nổi dậy ngoại trừ ba lực lượng. Nhưng từ đó đến nay, một nhóm đã rút khỏi đàm phán, giờ đây đến lượt lực lượng Kachin đe dọa tiến trình hòa bình, quả là đang lâm nguy. Xung đột ở miền Bắc Miến Điện đã gia tăng trong những tuần lễ vừa qua. Theo lời nhân chứng, quân đội Miến Điện đã sử dụng trực thăng chiến đấu cơ bắn vào các vị trí của lực lượng nổi dậy, đồng thời nã pháo gây thiệt hại nhân mạng trong thường dân. Tuần qua, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thành phố lớn nhất của bang Kachin đòi chấm dứt chiến sự.
Remy Favrangoun, RFI.
Tại Diễn đàn An ninh Hương Sơn, Trung Quốc, hôm qua tướng Viktor Pozhinsky thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga cho biết Moscow sẽ hợp tác với Bắc Kinh để chống lại các kế hoạch mở rộng hệ thống phòng không của Mỹ. Cả Nga và Trung Quốc đều cho rằng họ là mục tiêu của những hành động quân sự trên của Washington. Ông Pozhinsky giải thích, xin trích, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau theo cách giảm tối thiểu thiệt hại cho an ninh của cả hai nước. Ảo tưởng về khả năng bất khả xâm phạm hay không bị trừng phạt dưới vỏ bọc của hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ khuyến khích Washington đưa ra những biện pháp đơn phương trong việc đối phó với các vấn đề toàn cầu hay trong khu vực. Điều này có thể dẫn đến quyết định trong bước đầu sử dụng vũ khí nguyên tử để ngăn chặn hành động của kẻ thù, hết lời dẫn. Theo hãng thông tấn Bloomberg, mối quan ngại của Nga về khả năng hạt nhân của Hoa Kỳ càng chứng tỏ rạn nứt sâu sắc giữa hai kẻ thù thời chiến tranh lạnh, cũng như việc hai nước đều cáo buộc nhau trong cuộc chiến tại Syria. Còn tại Bắc Triều Tiên, truyền thông Hàn Quốc hôm nay cho biết một thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên đã bị cách chức và đẩy về nông thôn sau vụ nhân vật số 2 tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Anh Quốc đào ngũ vào mùa hè vừa qua.
Báo Jong-an Jinbo nêu chi tiết, ông Koo Suk-un đã bị cách chức và trục xuất ra khỏi Bình Nhưỡng, đẩy về nông thôn với cả gia đình. Nhân vật này phải hứng chịu cơn thịnh nộ của lãnh đạo Kim Jong-un sau khi nhân vật số 2 của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở London là Tae Yong-ho đã bỏ trốn và đến Hàn Quốc vào mùa hè. Từ sau sự cố đó, thì Bộ Ngoại giao bị rà soát lại và ông Koo Suk-un, Thứ trưởng đặc trách các đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở châu Âu, đã phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt. Ngoài viên Thứ trưởng nói trên, thì 4 viên chức khác phụ trách châu Âu cũng bị cấm cư ngụ ở Bình Nhưỡng. Ông Koo Suk-un, 72 tuổi, được xem là một nhà ngoại giao kỳ cựu. Trong vòng 20 năm qua, ông đã phụ trách đường hướng ngoại giao với Nga và châu Âu. Việc cách chức quan chức cao cấp, thậm chí xử tử, đã trở thành thông lệ với việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang tìm cách củng cố thế lực.
sau khi giảm bớt cường độ vào cuối tuần, các cuộc oanh kích của Nga và quân đội Syria lại trở nên dữ dội vào hôm qua, nhắm vào các khu vực do quân nổi dậy chiếm đóng ở thành phố Aleppo, khiến 25 thường dân thiệt mạng. Từ Beirut, thông tín viên RFI Paul Khalife tường trình.
Máy bay của Nga và Syria đã tập trung quanh kích Bustan al-Qasr, một khu phố ở phía đông nam thành phố Aleppo, do liên quân nổi dậy thánh chiến và Hồi giáo kiểm soát. Các lực lượng này đang giữ khu vực phía đông thành phố lớn thứ hai của Syria. Ít nhất là một tòa nhà đã bị sập hoàn toàn, chôn vùi những người sống bên trong, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Việc chiếm lại khu phố chiến lược này là một ưu tiên của quân đội Syria và đồng minh của họ, vì được cho là lối vào những khu vực khác trong thành phố. Các nhóm quân của chính phủ duy trì sức ép và cuối cùng chiếm được quảng trường Al-Jandun nổi tiếng ở phía đông bắc, tọa lạc trong khu dân sinh rộng lớn. Họ tiến hành tấn công cùng lúc dọc theo chiến tuyến để buộc quân nổi dậy phân tán lực lượng. Bất chấp hố ngăn chia giữa hai phe, chính phủ cũng như lực lượng nổi dậy đã có một thỏa thuận ngầm không chính thức, được một số nhân vật có uy tín của thành phố bảo trợ, đó là tránh oanh kích những trạm cung cấp nước sạch và cung cấp nhiên liệu vào các khu phố ở phía đông, để cho máy phát điện phục vụ các cơ sở hạ tầng quan trọng không bị đứt đoạn. Đây là một tin vui mới, dù nhỏ nhoi, đối với cuộc sống địa ngục trần gian mà 2 triệu người dân Aleppo hàng ngày vẫn phải đối mặt trong tiếng bom đạn ở cả hai bên chiến tuyến.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Riêng tại châu Âu, Ngoại trưởng Anh đã kêu gọi biểu tình trước sứ quán Nga ở London để phản đối vai trò của Nga tại Syria. Trong buổi làm việc vào hôm qua, nhiều nghị sĩ đã lên tiếng cáo buộc Moscow phạm tội ác chiến tranh tại Syria. Đại biểu Andrew Michel thuộc Đảng Bảo thủ còn so sánh hành động của Nga giống như hành động của Đức Quốc xã trong chiến tranh Tây Ban Nha thập niên 1930.
Còn tại Đức, Berlin sẽ cứng rắn hơn trong việc trục xuất những người bị từ chối quy chế tị nạn. Đây là điểm chính của một dự luật đang được Berlin dự thảo và được nhật báo Die Welt tiết lộ vào ngày hôm nay. Vẫn theo tờ báo, văn bản dự luật này được Bộ trưởng Nội vụ chuẩn bị sẽ ấn định những quy định mới về việc trục xuất người nhập cư vi phạm luật pháp và có thể gây nguy hiểm cho xã hội Đức. Về cuộc bầu cử Mỹ, ngày hôm qua, cựu Phó Tổng thống Al Gore vận động cho bà Hillary Clinton, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaggio tường thuật từ Washington.
Al Gore est un homme très discret, sa présence auprès d'Hillary Clinton hier avait
Al Gore là một người rất kín đáo. Sự hiện diện của ông bên cạnh Hillary Clinton hôm thứ Ba đã thu hút nhiều thanh niên đến để nghe chuyên gia môi trường hơn là nhân vật chính trị. Cựu Phó Tổng thống đã nhân cơ hội này để cho một bài học về trách nhiệm công dân rút từ kinh nghiệm của ông. Ai cũng còn nhớ là đã phải mất một tháng vào năm 2000 để tuyên bố George Bush thắng cử. Hai người đã sát nút với nhau. Ông Al Gore khuyên nhủ, lá phiếu của mỗi người rất quan trọng. Các người có thể xem tôi là bằng chứng thực của những lời này. Những người dưới 25 tuổi không nhớ đến cuộc bầu cử năm 2000 và những gì xảy ra tại đây Florida. Nhưng hãy tin tôi, lúc ấy là rất xích sao. Donald Trump cũng vận động ở Florida, nhưng với một dòng điều khác, ông rất phẫn nộ vì Đảng Cộng Hòa không thực sự ủng hộ ông nữa. Ông đã chỉ trích thái độ bất chính của những người có trọng lượng trong đảng, nhưng cũng giải thích là như thế, ông không còn bị ràng buộc nữa và có thể vận động theo ý ông. Nhưng ông Trump cũng công nhận là sự đoàn kết trong đảng Dân Chủ tạo thế lợi cho đảng này.
Anne-Marie Capomaggio, Washington, RFI.
Vẫn liên quan đến bầu cử Mỹ, Washington sẽ có câu trả lời thích đáng đối với sự can thiệp của Nga vào quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ thông qua việc đánh cắp dữ liệu tin học của Đảng Dân Chủ, một phát ngôn viên của Nhà Trắng thông báo với báo chí ngày hôm qua trên chiếc phi cơ Air Force One. Sau đây là phần tin ngắn.
Đài Trung Quốc bị phạt vì quên mất Đài Loan. Đài truyền hình Hồ Nam vừa phải xin lỗi vì trình chiếu một tấm bản đồ Trung Quốc nhưng thiếu Đài Loan. Trên nguyên tắc, tất cả các bản đồ xuất bản ở Trung Quốc đều phải xác định Đài Loan là một tỉnh Trung Quốc. Thế nhưng, trong một chương trình hôm 9 tháng 10 vừa qua, Đài Hồ Nam đã chiếu tấm bản đồ có phần Trung Quốc, lục địa, màu đỏ, còn đảo Đài Loan thì lại là màu trắng.
Hôm qua, Tổng thống Philippines Duterte phát biểu sẽ không hủy bỏ hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông tự hỏi về tầm quan trọng của thỏa thuận trên, cũng như các đợt tập trận chung giữa hai nước mà theo ông chỉ có lợi cho Mỹ. Trước đông đảo quan chức họp tại dinh Tổng thống, ông Duterte phát biểu, xin trích, tôi không muốn hủy hay bãi bỏ các liên minh quân sự, nhưng để tôi hỏi các bạn có nghĩ rằng thật sự chúng ta cần điều đó hay không? Hết lời dẫn.
Còn trở lại vùng cận đông, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ở lại Iraq cho đến khi tái chiếm được Mosul. Theo hãng tin Reuters, trích lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, quân đội Thổ đóng quân tại căn cứ Balshika ở Iraq, sẽ ở lại đấy cho đến khi quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh bị đuổi ra khỏi Mosul, thành phố lớn thứ hai ở miền Bắc Iraq. Theo Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này sẵn sàng tham gia cuộc tấn công vào Mosul nếu lực lượng Kurdistan YPG không tham gia.
Còn tại Brazil, thứ hai vừa qua, các nghị sĩ đã thông qua một dự án gây nhiều tranh cãi nhằm giảm bớt chi tiêu công trong vòng 20 năm. Đây là biện pháp chính trong chương trình phục hồi kinh tế của tân Tổng thống Michel Temer. Văn bản được Bộ trưởng Tài chính soạn thảo và sẽ còn được Hạ viện và Thượng viện thảo luận và sửa đổi trước khi được chính thức thông qua, có thể là từ giờ đến cuối năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Biển Đông giảm nhiệt nhờ Tổng thống Duterte hòa hoãn với Trung Quốc?
Nhiều chuyên gia từng cho rằng Bắc Kinh sẽ lợi dụng thời cơ nước Mỹ bị tê liệt vì cuộc bầu cử để khuấy động tình hình Biển Đông trong khoảng thời gian từ sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu đầu tháng 9 cho đến tháng 11 là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Thế nhưng cho đến nay không thấy có sự cố đột biến nào xảy ra, đặc biệt từ phía Trung Quốc. Theo một phân tích trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Úc ASPI ngày 10 tháng 10 vừa qua, đó có thể là nhờ vào việc tân Tổng thống Philippines đã cho thấy xu hướng gọi nôm na là bỏ Mỹ theo tàu, khiến Bắc Kinh phải tự kiềm chế để chờ xem diễn biến ra sao. Theo nhận xét của chuyên gia Graham Dobell, nếu thực sự là tân Tổng thống Philippines xoay trục qua Trung Quốc thay vì qua Mỹ, Bắc Kinh sẽ có thể gọi là bất chiến tự nhiên thành tại Biển Đông, vừa có khả năng có được một thỏa thuận song phương với Philippines về Biển Đông, vừa phá được phần nào chính sách tái cân bằng của Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Chuyên gia này đã nhắc lại những dự báo gọi là bi quan gần đây. Theo đó, rất có thể là Mỹ và Trung Quốc sẽ đụng độ nhau trên vấn đề bãi cạn Scarborough, với Trung Quốc muốn chứng tỏ bằng hành động thực tế rằng phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực không có giá trị với họ, trong lúc Hoa Kỳ lại phải chứng minh rằng ông Obama không nói suông khi từng tuyên bố với ông Tập Cận Bình rằng Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Trung Quốc bồi đắp bãi Scarborough. Xu hướng đối đầu Mỹ-Trung rất nguy hiểm và có nhiều khả năng xảy ra, nhưng sự kiện tân lãnh đạo Philippines, tác nhân chính trong vụ kiện Biển Đông, lại thay đổi thái độ, vừa có phát biểu chống Mỹ, vừa tỏ ý sẵn sàng hòa giải với Trung Quốc, đàm phán song phương về Biển Đông với Bắc Kinh mà không cần nhắc đến phán quyết của Tòa Trọng Tài. Hơn nữa, Philippines cũng sẵn sàng nhận trợ giúp của Trung Quốc. Theo chuyên gia Dobell, có lẽ chính điều đó đã giúp giảm nhiệt độ tại Biển Đông, vì cho phép cả Mỹ lẫn Trung Quốc tạm dừng đối đầu để xem xét tình hình mới mà phía Philippines đặt ra. Đối với Trung Quốc, triển vọng mới trong quan hệ Philippines sẽ cho phép Bắc Kinh gỡ thể diện vì từng bị thua sát phán trong vụ kiện Biển Đông. Đồng thời, Bắc Kinh cũng có thể gây thêm được khó khăn cho Mỹ trong chủ trương xoay trục mà mục tiêu được cho là nhằm chống lại Trung Quốc. Trong khi chờ đợi ông Duterte làm rõ hơn chính sách đối ngoại mới của Philippines, Bắc Kinh có dấu hiệu là đang tiếp tục sách lược hòa hoãn, từng thể hiện với ông Philippines từ ngày ông Duterte đắc cử Tổng thống, nhưng cũng từng thể hiện với Việt Nam chẳng hạn, một tác nhân quan trọng khác trong hồ sơ Biển Đông. Giải thích về những yếu tố có thể khiến cho ông Duterte hòa hoãn với Bắc Kinh, chuyên gia Nobel nêu bật nhiều giải thích của ông Mark Williams, cựu đại sứ Úc ở Manila từ năm 1989 cho đến năm 1994. Theo đại sứ này, thì nguyên nhân chính là vì Philippines không muốn phải đối đầu quân sự với Trung Quốc trong một cuộc chiến mà Philippines chắc chắn thua. Nguy cơ đối đầu này lại đặc biệt lớn nếu Philippines bị Mỹ sử dụng như một cơ sở quân sự. Ngoài ra, tại Biển Đông, Manila quan tâm đến quyền đánh bắt cá và tiềm năng dầu khí trong khu vực tranh chấp hơn là quyền tự do lưu thông hàng hải quốc tế như Mỹ mong muốn. Về phần Trung Quốc, cho đến nay, nước này rất bực tức trước việc không biến được sức mạnh kinh tế thành lợi ích chiến lược rõ ràng trong khu vực Đông Nam Á, nhất là tại Philippines. Ông Duterte như vậy có thể biểu cho Trung Quốc hai điều mà Bắc Kinh luôn mong muốn: một hiệp định song phương với một nước tranh chấp ở Biển Đông, và nhất là làm suy yếu liên minh của Mỹ tại châu Á. Có lẽ vì thế mà Bắc Kinh trong thời gian hiện nay hiện đang tránh những hành vi quá thô bạo có thể khiến Philippines đổi ý.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Hungary đóng cửa tờ báo đối lập ngày 8 tháng 10 năm 2016, một ngày đen tối cho tự do ngôn luận nước Hung. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Hungary. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bản tin, những câu hỏi xung quanh vụ pin điện thoại Samsung cháy nổ do anh Vũ trình bày.
Hai tháng sau khi tung Galaxy Note 7 ra thị trường, Samsung đã thất bại hoàn toàn, buộc phải chính thức khai tử mẫu điện thoại mới và mạnh nhất để có thể cạnh tranh với iPhone của Apple. Nguyên nhân là các sự cố pin nổ liên tục xảy ra, thiệt hại của vụ này có thể khiến hãng điện tử công nghệ cao của Hàn Quốc mất tới 17 tỷ đô la, và hơn thế nữa nó còn đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề an toàn của pin lithium-ion, chi tiết không thể thiếu trong các thiết bị công nghệ tiên tiến từ máy tính bảng cho đến cả máy bay. Sau đây là những câu hỏi xung quanh vụ pin điện thoại Samsung cháy nổ.
Các loại pin lithium-ion hoạt động như thế nào và tại sao có thể phát hỏa?
Pin lithium-ion là một loại bình điện có thể nạp lại, sử dụng nhiều vật liệu khác nhau. Nó được ưa dùng bởi tính năng có thể tích trữ được một lượng năng lượng rất lớn so với kích thước trọng lượng của mình. Các ion di chuyển theo hai chiều ngược nhau khi tích và xả điện. Hai lớp vật liệu dẫn các ion đó không bao giờ được tiếp xúc với nhau, chính vì thế mà các nhà chế tạo đã đưa vào các lớp cách điện để không cho hai lớp vật liệu đó tiếp xúc với nhau. Tuy nhiên, phản ứng hóa học để pin hoạt động còn sinh ra nhiệt. Trong trường hợp nạp quá tải hay nạp điện quá nhanh cũng có thể gây cháy vì trong pin có một thành phần rất dễ cháy. Một trong những nguyên nhân làm máy điện thoại của Samsung bốc cháy là do quá trình sản xuất có lỗi ở các tấm cách điện. Một nguyên nhân khác là do các pin bị hư hại.
Cụ thể, vấn đề của pin điện thoại Samsung là gì?
Hãng Samsung thừa nhận các chi tiết phải cách điện của máy đã tiếp xúc được với nhau là vì một sai sót hiếm hoi trong quá trình chế tạo. Các nhà chế tạo thiết bị công nghệ thường phải cân nhắc tất cả mọi yếu tố như hiệu suất kỹ thuật, giá thành và vấn đề an toàn mỗi khi họ dự tính tung ra một sản phẩm thế hệ công nghệ mới. Chính cuộc chạy đua tính năng để cải thiện khả năng tích trữ điện của pin có thể dẫn đến những hệ quả không ngờ. Nhà phân tích Hideki Yasuda thuộc Viện Nghiên cứu Arc ở Tokyo nhận định, các nhà chế tạo điện thoại thông minh cố gắng rút gọn kích cỡ của pin để sao cho nó ngày càng mỏng hơn, nhưng thực ra các pin sinh ra năng lượng thông qua một phản ứng hóa học, khó có thể giảm thiểu rủi ro xuống con số 0. Ông nói thêm là đôi khi tiện nghi cũng phải có cái giá của nó.
Đã có tiền lệ tai nạn bình điện bốc cháy hay chưa?
Đã có nhiều vụ cháy nước ổ bình điện xảy ra ở nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó có các trường hợp ở máy tính xách tay hiệu Vaio của Sony, ván trượt điện tử, xe đạp điện và thậm chí đã từng xảy ra với máy bay Boeing Dreamliner với nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong trường hợp của Samsung là do lỗi chế tạo bình điện gây ra cháy các điện thoại. Những vụ nổ pin điện thoại thông minh của Samsung vẫn xảy ra ngay sau có thông báo thu hồi Galaxy Note 7. Đó là các vụ nổ được người sử dụng thông báo đã gây thiệt hại trong một phòng khách sạn ở Úc hay thậm chí còn gây cháy xe hơi ở Hoa Kỳ.
Tầm mức nghiêm trọng của vụ việc này đối với Samsung.
Mỗi năm vẫn có hàng triệu bình điện lithium-ion được sản xuất và chỉ có một số lượng nhỏ sản phẩm bị cháy nổ. Đầu tháng 9 vừa qua, Samsung đã thông báo có khoảng 35 sự cố liên quan đến pin điện thoại của hãng. Nhà khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ điện thoại di động này đã phải thông báo thu hồi 2,5 triệu chiếc máy Note 7 tại 10 thị trường trên toàn thế giới. Công ty cho biết đã cho đổi các loại máy trên, nhưng các vụ cháy nổ vẫn cứ tiếp tục xảy ra ngay cả với những máy vừa được thay thế. Các chuyên gia cho rằng đến thời điểm này khó có thể nói các nhãn hiệu khác có gặp phải vấn đề tương tự như Samsung hay không, nhưng nếu các nhà thầu sản xuất pin cho Samsung cũng cung cấp cùng sản phẩm như vậy cho các hãng chế tạo hàng điện tử khác.
Tai nạn của Samsung sẽ tác động thế nào đối với các nhà chế tạo khác?
Theo một số chuyên gia, riêng vụ thu hồi máy vừa qua đã khiến Samsung thiệt hại khoảng 2 tỷ đô la. Hãng thông báo lợi nhuận hiện đang ở mức cao hơn so với dự tính trong tháng, bất chấp sự cố Galaxy Note 7. Thế nhưng với quyết định ngừng bán Note 7 đã khiến cổ phiếu của Samsung lao dốc từ vài ngày qua, đặc biệt là ngày 11 tháng 10, hãng mất tới 8% giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán. Cơ quan quản lý hàng không dân dụng của Mỹ hôm qua đã khuyến cáo các hãng bay phải yêu cầu hành khách tắt tuyệt đối không sử dụng, nạp điện hay để trong hành lý tất cả các loại máy Samsung Galaxy Note 7, dù đó là loại cũ hay đã được thay thế. Vụ việc xảy ra với Samsung sẽ là một áp lực mới đối với các nhà sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao khác, buộc họ phải nghiên cứu tìm giải pháp an toàn cho các loại bình điện phục vụ trong các thiết bị ngày càng nhỏ. Làm sao có được sản phẩm gọn nhỏ, tính năng công dụng cao nhưng lại phải an toàn? Đó là bài toán khó cho các nhà chế tạo thời công nghệ hiện đại.
Liệu vụ Galaxy Note 7 đã phải là đòn chí tử khiến cho người khổng lồ Hàn Quốc gục ngã?
Theo đa số các chuyên gia thì không. Vì Samsung đâu chỉ có sản phẩm Galaxy Note, mặc dù thời gian gần đây cứ nhắc đến sản phẩm Samsung người ta thường nêu tên Galaxy Note. Samsung còn có mẫu Galaxy S, cũng có nhiệm vụ cạnh tranh với iPhone, Apple. Ngoài ra, nếu như Samsung được biết đến là hãng bán điện thoại hàng đầu thế giới, nhưng tập đoàn này còn sản xuất rất nhiều mặt hàng nổi tiếng khác như các thiết bị điện tử gia dụng, máy thu hình, máy ảnh, v.v. Đó là những mặt hàng chiếm tới 22,5% doanh số của Samsung. Bên cạnh đó, hãng còn phân phối các linh kiện điện tử, đây là ngành chiếm đến 27,5% doanh thu của Samsung. Người ta đã ước tính vụ Galaxy Note sẽ khiến Samsung có thể mất tới 17 tỷ đô la. Tuy nhiên, Samsung là một tập đoàn rất vững mạnh về tài chính, hiện có dự trữ vốn tới 70 tỷ đô la và công việc làm ăn của hãng vẫn tiến triển tốt đẹp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cả ngàn cựu chiến binh Trung Quốc biểu tình ở Bắc Kinh đòi quyền lợi. Thủ tướng Singapore thăm Úc để tăng cường hợp tác quốc phòng. Từ chối đàm phán, Nga tăng cường oanh kích thành phố Aleppo ở Syria. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Biển Đông giảm nhiệt nhờ Tổng thống Duterte hòa hoãn với Trung Quốc? Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thảm kịch tại Aleppo, thành phố Syria bị vây hãm, diễn ra hàng ngày trước sự chứng kiến của cộng đồng quốc tế, trong lúc mọi biện pháp ngoại giao, trừng phạt kinh tế dường như không làm Nga thay đổi quan điểm. Báo Liberation giới thiệu một phương án B, tức các biện pháp tẩy chay để Nga không thể đăng cai giải vô địch bóng đá 2018.
về nguyên tắc quyền quyết định nước đăng cai của giải thuộc về FIFA và các chủ nhân của cúp thế giới đã đứng về phía Moscow. Tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chuyến đi viếng thăm cơ sở của World Cup tại Nga đã không tiếc lời tán dương. Cúp thế giới là một cơ hội rất tốt để làm đẹp hình ảnh nước Nga. Moscow sẽ tổ chức một giải vô địch xuất sắc nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, theo nhà báo Renaud Lecart của Libération, thì với phương án B, châu Âu có đủ phương tiện để buộc Liên đoàn bóng đá thế giới phải xem xét lại việc Nga tổ chức cúp thế giới. Theo tác giả, phương án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là những nước châu Âu chủ yếu quan tâm nhiều đến thảm kịch Syria sẽ quyết định không cử đội tuyển tới Nga. Nếu các cường quốc bóng đá ở tầm thế giới như Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan hay Pháp vắng mặt, thì cúp thế giới sẽ chỉ còn là một cúp hạng xoàng. Cho dù vẫn còn một số đội tuyển lớn như Brazil hay Argentina, việc tham gia hay không, cơ quan phụ trách thể thao quốc gia có quyền quyết định. Theo Libération thì hành động tẩy chay này có thể bị FIFA trừng phạt. Điều này đã từng xảy ra khi Hy Lạp bị FIFA đình chỉ vào năm 2006 khi Athens tiến hành chiến dịch chống gian lận trong bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, thời gian gần đây, uy quyền của giới tài phiệt bóng đá đã không còn như trước. Năm ngoái, Nghị viện châu Âu ra một báo cáo lên án nạn tham nhũng hoành hành trong tổ chức bóng đá thế giới và kêu gọi chính phủ các nước nổi dậy chống lại một tổ chức suốt trong một thời gian dài thao túng nền bóng đá. Bước 2 của phương án B là tấn công vào bản quyền truyền hình. Theo Libération, thì trong giải vô địch 2014, quyền truyền hình chiếm đến hơn 50% nguồn thu của giải, vượt xa quảng cáo và vé xem. Các đài truyền hình châu Âu trả tới 40% trong số tiền này, việc đội tuyển quốc gia không tham gia giải là lý do để không mua bản quyền truyền hình. Cách này 2 năm, khả năng tẩy chay giải vô địch bóng đá 2018 tại Nga từng được một số nước phương Tây đưa ra để gây áp lực buộc Nga giảm can thiệp vào xung đột tại miền đông Ukraine.
Về thời sự quốc tế, báo chí Pháp đặc biệt chú ý đến chuyến công du Pháp của Tổng thống Nga bị hủy bỏ trong bối cảnh quan hệ Paris-Moscow rất căng thẳng trong vấn đề Syria. Politico cho rằng Tổng thống Hollande đã phạm một sai lầm nặng nề trước người hùng Điện Kremlin, đó là tỏ ra lưỡng lự. Sự lưỡng lự đã mang lại một cơ hội cho phép chủ nhân Điện Kremlin bối cảnh để hoãn chuyến đi thăm mà không đưa ra một ngày khác. Với việc tỏ ra kiêu hãnh nửa chừng, nước Pháp đã tự đánh tục hạng của mình.
Bài Sai lầm của Hollande, mưu kế của Nga của Lacroix cũng khẳng định, đối với một tổng thống thì không thể nào có việc tự vấn mình trước công chúng như kiểu ông Hollande. Như thế chẳng khác nào tạo điều kiện cho thái độ hạ cố của Tổng thống Nga. Cùng với việc hủy bỏ chuyến công du, ông Putin cho biết sẵn sàng tới thăm Paris khi nào Tổng thống Hollande cảm thấy thoải mái. Le Figaro không tha Tổng thống Pháp với nhận định đối mặt với sự chần chừ của ông Hollande, Putin đã không hề lưỡng lự. Điều khiến công chúng có ấn tượng là Paris chơi cờ đam hay cờ Saski, còn Moscow thì chơi cờ vua. Putin nói luôn sẵn sàng gặp Hollande trong lúc không quân Nga thì tiếp tục tàn phá Aleppo.
Ngược lại, quan điểm phê phán, thái độ của Tổng thống Pháp trong vụ Putin hủy chuyến đi Paris tràn ngập trên nhiều tờ báo. Le Figaro giới thiệu bài phân tích của nhà báo Isabelle Lassard soi tỏ góc hậu trường của vụ việc. Tác giả cho rằng ngoại giao Pháp đã ứng xử một cách tinh tế khi để cho ông Putin tự đưa ra quyết định hủy bỏ chuyến đi Paris. Paris một mặt không chủ động hủy kế hoạch của ông Putin tại Pháp, mặt khác vẫn khiến cho các nguyên tắc, các giá trị và niềm tin của Pháp được tôn trọng. Trung thành với truyền thống bảo vệ nhân quyền, chính quyền Pháp đã không thể im lặng trước các tội ác chiến tranh của chế độ Damas và đồng minh Nga tại Syria.
Vẫn theo nhà báo Isabelle Lassard, thì thái độ một mặt lưỡng lự một mặt kiên quyết của Pháp trước chuyến công du dự kiến của Tổng thống Nga có thể đã khiến giới thân cận với ông Putin tức giận, đe dọa không gặp Tổng thống Hollande để chờ gặp Tổng thống kế nhiệm, cũng như đe dọa tẩy chay món pha mát của Pháp. Cũng trong số báo này, nhà báo Isabelle Lassard có bài viết thứ hai, các giới hạn chiến lược của Nga với nhận định, cho dù Nga đã phần nào khẳng định được vị thế cường quốc hàng đầu của mình trong thời gian từ 10 năm trở lại đây, đặc biệt với các can thiệp tại Syria, nhưng hạn chế lớn của Moscow là đã không mang lại một giải pháp chính trị cho Syria. Nga đã không lập ra được một liên minh quốc tế rộng rãi chống khủng bố, và cam kết ủng hộ chế độ Assad của Moscow có thể sẽ khiến Nga xa lời. Nhà báo Le Figaro cũng chú ý đến một cuộc gặp quan trọng khác của Bộ Tứ để tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine, gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra cũng trong ngày 19 tháng 10 tại Đức. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, cuộc gặp có nguy cơ bị hủy.
Về cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, trong lúc công chúng tập trung chú ý vào cuộc đọ sức rất sôi động giữa hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump, đặc biệt với các cuộc tranh luận trên truyền hình, Le Monde đưa ra một cái nhìn khác.
Bài Clinton-Trump, căng thẳng giả và cuộc chiến thật, nhận định. Kết quả bầu cử gần như đã biết trước, xác suất ông Trump thắng là vô cùng nhỏ nhoi. Vấn đề thực sự của tranh cử Mỹ, theo Le Monde, nằm trong cuộc bầu lại 1/3 Thượng viện. Bài phân tích của Lâm Bông cho rằng không khí căng thẳng của cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ hiện nay một phần xuất phát từ chỗ, theo các thăm dò dư luận, ứng cử viên Dân Chủ chỉ nhỉnh hơn ứng viên Cộng Hòa có vài điểm. Tuy nhiên, hệ thống bầu cử của Mỹ có những điểm hết sức khác biệt như quy chế đại cử tri, nguyên tắc bên nào thắng lấy hết trong cách tính số đại cử tri của tiểu bang. Điều này khiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri ít hơn quan trọng hơn nhiều so với hệ thống bầu cử trực tiếp. Còn tại sao kết quả bầu cử một phần tại Thượng viện lại quan trọng? Theo Lâm Mông, bởi bên nắm được Thượng viện sẽ có ảnh hưởng đến thành phần của tòa án tối cao, vốn thuộc quyền kiểm soát của phe Cộng Hòa từ một phần tư thế kỷ nay, trước khi thẩm phán Scalia qua đời đầu năm nay. Tòa án tối cao Mỹ ngả về phía đảng Dân Chủ sẽ khiến định chế này tôn trọng hơn quyền phụ nữ và quyền của người nước ngoài, quyền giáo dục hay quyền y tế, cũng như có tiếng nói tích cực hơn trong nhiều vấn đề quan trọng khác của xã hội Mỹ.
Về các vấn đề xã hội, nhật báo Công giáo Lạc Hòa chú ý đến nguy cơ đột quỵ trong lao động tại Nhật Bản đe dọa khoảng 1,8 triệu người, chiếm 4% tổng số người làm công ăn lương tại nước này.
Bài viết do thông tin viên gửi về từ Nhật Bản mở đầu với vụ tự sát của một thiếu phụ 24 tuổi vào dịp Noel hồi năm ngoái, ít tháng sau khi cô làm việc tại tập đoàn quảng cáo hàng đầu thế giới Dentsu. Trước khi tự sát, trên mạng Twitter, cô tâm sự mỗi ngày chỉ ngủ có 2 giờ và làm việc tới 20 giờ một ngày. Theo luật sư, người phụ nữ bất hạnh này đã phải làm thêm 103 giờ riêng trong tháng 10 năm ngoái. Đầu tháng 10 này, mẹ của nạn nhân đã tổ chức một cuộc họp báo để cho biết cơ quan lao động Nhật Bản đã công nhận con gái bà bị karoshi, tức đột quỵ trong tiếng Nhật Bản. Theo Lạc Khoa, thì 1/5 doanh nghiệp Nhật Bản buộc nhân viên làm thêm hơn 80 giờ bổ sung trong một tháng, tức vượt quá ngưỡng an toàn, nguy cơ đột quỵ tăng rất cao. Theo tổ chức OCDE, nhân viên Nhật Bản làm việc 2.070 giờ một năm, vượt gấp 1,4 lần người Pháp. Sách trắng đầu tiên của Nhật Bản về chủ đề này được văn phòng chính phủ phê chuẩn tuần trước thừa nhận làm việc quá sức là nguyên nhân khiến khoảng 200 người chết một năm. Năm ngoái, chính phủ Nhật đã thông qua một cải cách quy định không trả thêm lương cho các giờ làm việc bổ sung của các nhân viên có thu nhập hơn 80.000 euro một năm. Vẫn về lĩnh vực kinh tế.
Trong bối cảnh các dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu dừng lại với tỷ lệ khoảng 3% một năm, nhiều quốc gia muốn đẩy mạnh đầu tư để thúc đẩy phát triển, nhưng chính sách cho vay ồ ạt ngày càng rõ ràng để lộ ra những mặt trái.
Bài phân tích khi cán cân lại nghiêng về phía chính sách thúc đẩy tín dụng của Lezeco nhấn mạnh đến các đòi hỏi nghiêm ngặt đi kèm chủ trương thúc đẩy tín dụng hiện nay. Trong một thế giới đầy bất chắc về địa chính trị và công nghệ, các doanh nghiệp ngày càng lúng túng trong việc tìm ra được các hướng đầu tư chắc chắn. Nhìn chung thì, đối với các quốc gia, cơ hội là mênh mông nhưng khó lường, còn tiền thì ít hơn trước rất nhiều. Còn trong lĩnh vực môi trường,
biến đổi khí hậu khiến diện tích rừng bị cháy tăng gấp đôi tại Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, một cơ quan khoa học uy tín của Mỹ công bố số liệu điều tra về mối liên quan, nhân quả giữa tình trạng trái đất bị hâm nóng và cường độ cháy rừng tại miền viễn Tây nước Mỹ.
Trở lại với chính trị của nước Pháp, cuộc tranh cử trong nội bộ cánh hữu để chọn ứng cử viên tranh cử tổng thống là chủ đề chính của tờ báo Thiên Tả Libération ngày hôm nay. Theo Libération thì cần phải vui mừng với sự kiện này vì đây là lần đầu tiên cánh hữu và cánh trung tổ chức tranh luận công khai giữa các ứng cử viên sơ bộ, tiếp theo kinh nghiệm thành công của cánh tả hồi năm 2011. Nhưng vấn đề khó khăn hiện nay đối với cánh hữu là tình cảm hận thù giữa các ứng cử viên cánh hữu đang ở mức cao, cuộc tranh luận tối mai sẽ rất khó thành công. Cũng về cuộc tranh cử sơ bộ của cánh hữu, trang nhất báo Le Figaro giới thiệu quan điểm của một trong bảy ứng cử viên, bà Nathalie Kosciusko-Morizet, nhấn mạnh đến chủ trương mở rộng quần chúng cử tri của đảng này để cho tất cả những ai không chấp nhận Tổng thống Hollande và lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen có thể tham gia.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Ngay sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình về việc Hungary đóng cửa tờ báo đối lập ngày 8 tháng 10 năm 2016 là ngày đen tối cho tự do ngôn luận nước Hung.
Thưa quý vị, ít ngày trước dịp đại lễ kỷ niệm 60 năm cách mạng dân chủ năm 1956 của Hungary, mà một trong những đòi hỏi chính yếu là tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tờ nhật báo chính luận và xã hội lớn nhất của nước này đã đột ngột bị đóng cửa, và giới bình luận cho rằng do sức ép và mưu toan của chính quyền. Tự do nhân dân, từng là tờ báo có lượng ấn bản lớn nhất tại Hungary cho tới năm 2011 và cho đến giờ vẫn được coi như một cơ quan ngôn luận độc lập rất có uy tín. Theo xu hướng trung tả, tờ báo mang tính đối lập và gây không ít phiền phức cho chính quyền cánh hữu hiện tại. Các đảng đối lập Hung đồng thanh cho rằng, việc đình bản tự do nhân dân là sự tấn công khốn nạn nhất nhằm vào nền dân chủ và tự do báo chí Hungary, là sự nhắc nhở những giai đoạn lịch sử đen tối nhất khi chính quyền dùng phương pháp của Putin để tiêu diệt báo chí đối lập. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nhận định.
Đảo chính nhằm lật đổ tờ nhật báo lớn nhất là khẳng định ban đầu của nhiều nhân viên tự do nhân dân. Khi vào sáng thứ Bảy, họ hoàn toàn không được báo trước và đột ngột nhận được chỉ thị qua một lá thư tay mang đến nhà. Theo đó, kể từ ngày 8 tháng 10, họ không cần phải đi làm. Điện thoại cơ quan của họ cũng bị cắt. Một số người tới nơi làm việc nhưng không được vào. Thư từ công việc của họ cũng bị khóa. Tổng biên tập tờ báo thì cho hay, ông và các đồng sự biết tin dữ này còn sau cả công luận Hungary. Và cũng từ sáng thứ Bảy, ấn bản trực tuyến trên mạng Internet của Tự do Nhân dân cũng bị đình chỉ. Trước mắt, toàn thể nhân viên Tự do Nhân dân còn chưa biết số phận tờ báo chính trị lớn nhất của Hung sẽ ra sao, nhưng đa số cho rằng nó sẽ bị xóa sổ. Có người còn khẳng định rằng đây là khoảnh khắc lịch sử của nền báo chí Hungary, nhưng họ sẽ không lùi bước và bàn xem cần phải làm gì. Bước đầu tiên, các ký giả của tờ báo tự lập một trang trên mạng xã hội Facebook nhằm chia sẻ những thông tin với bạn đọc và đề nghị công luận hỗ trợ. Tổng biên tập tờ báo thì đàm phán với công ty phát hành là tập đoàn MediaWorks của Áo vì ông muốn giữ tờ báo và các đồng sự. Tin tờ nhật báo chính trị lớn nhất của Hung đột ngột bị tạm đình bản đã gây bất bình và công phẫn lớn trong công luận Hungary. Một cuộc biểu tình được nhiều ngàn người tham gia, trong đó có nhiều nhà báo, nhân sĩ và đại diện đảng phái đã diễn ra trước nhà quốc hội Hung vào tối thứ Bảy. Nyiều người, trong đó có triết gia nổi tiếng Tomasz Gaspar Miklós, đã phát biểu bênh vực tự do báo chí. Đám đông hô vang những khẩu hiệu đòi dân chủ và đòi thủ tướng Orbán Viktor phải cút đi. Tờ báo thân chính phủ thời đại Hungary được coi là hiện thân của truyền thông định hướng cũng bị đốt. Tất cả các đảng đối lập hiện diện trong quốc hội đã lên tiếng phản đối gay gắt việc tự do nhân dân bị đóng cửa, kể cả đảng cực hữu Jobbik, ít nhiều là đồng minh của liên minh cầm quyền trong một số vấn đề. Tuy nhiên, phe cầm quyền thì cho rằng đây là chuyện bình thường trong làm ăn.
Có thể cho biết nguyên nhân vì sao phải đình chỉ tòa báo?
Theo tập đoàn MediaWorks là cơ sở ấn hành báo, Tự do Nhân dân sẽ đình bản từng nào chưa khởi thảo và chưa thực hiện được dự án kinh doanh mới. Lý do là vì mô hình kinh doanh hiện tại của báo thua lỗ và ảnh hưởng tiêu cực đến thành quả của cả tập đoàn một cách dài hạn nếu không được chấn chỉnh. Tuy nhiên, các nhà phân tích thì cho rằng lý do thực sự nằm ở chỗ liên minh cầm quyền muốn thâu toán trong tay toàn bộ các cơ quan ngôn luận độc lập, trong đó có Tự do Nhân dân, và tới giờ vẫn là tờ đáng kể nhất, cho dù lượng phát hành của tờ nhật báo cánh tả này đã giảm trong những năm qua. Từ nhiều tháng nay, thị trường truyền thông Hung đã có nhiều lời đồn đại về số phận tờ báo này. Gần đây nhất, theo nhiều nguồn tin, thì tập đoàn MediaWorks sẽ về tay một doanh nghiệp thân chính phủ, mà chủ nhân là người tâm phúc, cánh tay phải rất gần gũi của Thủ tướng Orbán Viktor. Nếu sự chuyển chủ diễn ra, hoặc là đã diễn ra mà công luận Hung chưa được biết, thì chính quyền Hung không chịu có, hoặc là không chỉ có khả năng vô hiệu hóa được tờ Tự do Nhân dân, mà họ còn đoạt quyền chỉ đạo và mở rộng được vương quốc truyền thông của mình ra thêm 12 tờ báo cấp tỉnh khác cũng thuộc sở hữu của tập đoàn MediaWorks. Đình chỉ lập tức hoạt động của Tự do Nhân dân cũng có thể nằm trong khuôn khổ chiến dịch trừng phạt những thủ phạm, khiến cuộc trưng cầu dân ý vừa qua không đạt được lượng cử tri tham dự như ý muốn của liên minh cầm quyền, mà giới truyền thông độc lập bị coi là những tội đồ lớn nhất. Không chỉ thế, tờ báo này mới đây còn có loạt phóng sự điều tra về các bê bối lớn của giới lãnh đạo phe cầm quyền cánh hữu, mà theo như nhận xét của giới bình luận, nếu ở nước khác thì đã có thể khiến người có liên quan phải lập tức từ chức hoặc là buộc chính quyền phải có biện pháp nghiêm khắc. Có thể kể đến ở đây chuyện thống đốc ngân hàng quốc gia tất nhắc người tình và cương vị có lương bổng cao, hoặc là vị bộ trưởng phụ trách văn phòng thủ tướng đã dối trá khi dùng trực thăng đi chơi bời xa hoa tốn kém đúng vào ngày trưng cầu dân ý. Có thể đây là những giọt nước tràn ly.
vụ việc này, thì tương lai của tự do báo chí Hungary sẽ như thế nào?
Những tin tức mới nhất cho hay là tập đoàn MediaWorks đã tuyên bố sẽ lập tức đàm phán về việc đầu tư tài chính hoặc là tái khởi động tự do nhân dân nếu ban biên tập tờ báo đưa ra được kế hoạch kinh doanh và chiến lược khả dĩ khiến tờ báo có thể hoạt động có hiệu quả kinh tế một cách dài hạn. Ngược lại, tờ biên tập tờ báo thì cho biết mục tiêu nhất quyết của ông là giữ gìn được tất cả cùng nhau làm với chất lượng chuyên môn độc lập như từ trước đến nay. Nhưng kênh truyền hình ATV thì bình luận rằng những đòi hỏi của nhà đầu tư gần như không thể thực hiện được, đồng nghĩa với việc tờ báo sẽ bị khai tử. Cho dù nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của việc đình bản tự do nhân dân có là thế nào đi nữa, thì truyền thông độc lập của Hung bình luận rằng động thái này đi theo đúng hướng mà Thủ tướng Orbán Viktor đã tuyên bố vài năm trước đây. Và năm ngoái, ông cũng đã nói thẳng trước công luận, đó là việc cần thủ tiêu hoặc chí ít cũng giảm thiểu phạm vi hoạt động của truyền thông theo xu hướng tự do. Bởi lẽ, theo Thủ tướng Hung, truyền thông tự do đã lý giải những sự kiện chính trị hoặc là những vấn đề chiến lược, chẳng hạn như là hiện tượng di dân, theo cung cách được coi là không phù hợp với hoạt động của chính quyền ông. Ông Orbán còn cho rằng, ngay Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bị truyền thông tự do buộc phải có những quyết định tệ hại. Nếu suy nghĩ đó của vị Thủ tướng dẫn tới việc chính quyền Hung tác động cho đóng cửa tờ báo, thì quả thực đây là một tiền lệ đáng lo ngại, như lời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu bày tỏ. Cùng với ông Martin Schulz, các cơ quan truyền thông hàng đầu của châu Âu đều có bài về bê bối mới này của Hungary. Nhưng đây trước hết phải là chuyện của dân Hung, và người Hung cần phải có phản ứng thỏa đáng trước điều mà một nhà báo có uy tín cho rằng tưởng chừng đã ở đáy vực mà vẫn chưa phải. Theo vị ký giả đó, sẽ ngây thơ nếu ai đó tưởng rằng có một điểm mà đảng cầm quyền sẽ dừng bước theo thước đo của chính họ trong việc hạn chế tự do báo chí và xâm lấn không gian truyền thông. Là bởi vì đáng tiếc, chính quyền sẽ không dừng bước. Và cuối cùng, mùng 8 tháng 10 đã được gọi bằng cái tên Ngày đen của tự do báo chí Hungary.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Ce serait une chanson parfaite, un truc profond pour tous les gens de la planète. Mettons. Musique, ce serait le battement du cœur des hommes à l'unisson un instant, la belle besogne. Les paroles, elles sont faciles. Regarde en l'air, le mur de l'hôtel de ville, trois mots dans la pierre. Les paroles sont faciles. Regarde en l'air, le mur de l'hôtel de ville, trois mots dans la pierre. Les paroles sont faciles. Regarde en l'air.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Với Deutsche Bank, thế giới phải chăng lại đứng trước một thảm họa tài chính ngân hàng, tạp chí do Thanh Hà phụ trách và đã được phát vào hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
8 năm sau vụ Lehman Brothers của Mỹ phá sản, thì đến lượt ngân hàng số 1 của Đức, Deutsche Bank, đe dọa ngành tài chính toàn cầu, từng là biểu tượng của sức mạnh kinh tế Đức. Giờ đây Deutsche Bank đang trở thành một mắt xích yếu kém gây lo ngại. Điều gì sẽ xảy ra khi Deutsche Bank bị đánh sập, khi biết rằng tập đoàn ngân hàng Đức này nặng gấp 3 lần so với Lehman Brothers? Được thành lập năm 1870 để hỗ trợ cho nền công nghiệp và khu vực xuất khẩu của Đức, trong hơn 100 năm, Deutsche Bank đã từng bước trở thành một cột trụ trong ngành, đoạt vị trí thứ 3 trong số các tập đoàn ngân hàng của châu Âu, đứng thứ 10 trên thế giới. Tổng số vốn của Deutsche Bank lên đến 1.600 tỷ đô la, tức là tương đương với khoảng 12% tổng sản phẩm của toàn khu vực đồng euro. Cũng Deutsche Bank tuyển dụng 100.000 nhân viên trên hơn 70 quốc gia. Trong 12 tháng qua, thì Deutsche Bank đã liên tục phải đối mặt với những tin xấu, nào là thua lỗ đến gần 7 tỷ euro trong tài khoá 2015, thế rồi mức lãi của tập đoàn có trụ sở tại thành phố Frankfurt am Main này trong tháng 7 vừa rồi đã giảm đi mất 98% so với cùng thời kỳ một năm trước đấy. Trị giá chứng khoán của Deutsche Bank trong 9 tháng đầu năm 2016 bốc hơi, mất 16 tỷ euro. Cổ phiếu của tập đoàn ngân hàng này đang từ hơn 100 euro trước cuộc khủng hoảng 2008, nay đã rơi xuống còn có 10 euro vào cuối tháng 9 vừa qua. Không chỉ có vậy, con chim đầu đàn trong ngành tài chính ngân hàng của Đức cũng đang vướng mắc vào khoảng trên dưới 8.000 vụ kiện vì làm ăn bất cẩn, mà nổi bật nhất là vụ Hoa Kỳ đòi Deutsche Bank phải bồi thường đến 14 tỷ đô la trước khi hạ mức phạt đó xuống còn có hơn 5 tỷ. Vì Deutsche Bank đã bán những gói nợ thối cho các ngân hàng của Mỹ và dẫn đến cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime mùa hè 2007, tiền đề cho thảm họa tài chính 2008-2009. Bên cạnh những cáo buộc cố tình bán lại nợ khó đòi cho các đối tác trong vụ khủng hoảng tín dụng địa ốc, thì Deutsche Bank còn bị tố cáo là đã thao túng lãi suất ngân hàng để kiếm lãi, lách luật trừng phạt quốc tế để làm ăn với các đại gia tại những quốc gia bị Âu Mỹ xếp vào danh sách những nước bất hảo. Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao Deutsche Bank đã nên nông nỗi này? Trong thập niên 1990, tận dụng thời điểm các hoạt động kinh tế ngân hàng được cởi trói, Deutsche Bank đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau với tham vọng trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu của thế giới, ngang tầm với những HSBC của Anh, JP Morgan hay là Citigroup của Mỹ. Năm 89, Deutsche Bank đã mua lại ngân hàng Anh Morgan Greenfield, rồi tham gia sàn chứng khoán New York sau khi đã mua lại Bankers Trust năm 1998. Mục tiêu đề ra là để trở thành một trong những cây đại thụ trong số các tập đoàn ngân hàng đầu tư. Theo nhận định của tạp chí Der Spiegel, thì cho đến năm 2007, tức là trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính, thì các hoạt động trong lĩnh vực này đã đem về đến 70% tiền lãi cho Deutsche Bank. Và trên con đường mở rộng địa bàn hoạt động đó thì Deutsche Bank đã dùng tiền tiết kiệm của người dân Đức để mua vào từ nợ công của Hy Lạp cho đến tín dụng địa ốc của các nước như Tây Ban Nha, Ireland, v.v. để kiếm lời. Song song với chiến lược bành trướng trong các hoạt động đầu tư, thì Deutsche Bank đã không ngần ngại thâu tóm các đối thủ khác để trở thành một nhà môi giới giữa các nguồn tư bản và tư nhân hay là doanh nghiệp cỡ nhỏ. Đó là lý do vì sao mà Deutsche Bank đã chấp nhận mua lại ngân hàng bưu điện Postbank với cái giá rất là đắt. Nhưng tính toán quá ôm đồm đó của Deutsche Bank đã vấp phải nhiều giới hạn. Thứ nhất là ngân hàng lớn nhất của Đức này đã chen chân bằng được vào thị trường bán lẻ để cho tư nhân và giới tiểu thương vay mượn, mà quên mất rằng là đó có quá nhiều đối thủ lâu đời trên thị trường đó, và những đối thủ ấy không dễ để cho Deutsche Bank nhập cuộc. Sai lầm thứ hai của Deutsche Bank là đã chậm trễ trong việc cải tổ chính sách quản lý sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Từ sau vụ ngân hàng Lehman Brothers vỡ nợ, thì Âu Mỹ đã siết chặt luật chơi buộc các ngân hàng phải bảo đảm có vốn ròng nhiều hơn so với trước đây. Cụ thể là Deutsche Bank trong một thời gian rất dài đã dễ dàng kiếm lãi và có thể trả tiền lời cho các cổ đông hơn 10% nhờ chỉ cần có 100 đồng bạc vốn là có thể cho vay đến 360 đồng. Nhưng theo quy định mới được Công ước 3 lập 3 ban hành vào năm 2010, thì để có thể cấp được 100 euro tín dụng, ngân hàng bắt buộc phải chứng minh là nắm giữ tối thiểu 10 euro vốn ròng. Nói một cách khác, với luật chơi thời hậu Lehman Brothers, nếu có trong tay 1.600 tỷ euro tiền vốn, thì Deutsche Bank trên nguyên tắc chỉ có thể cho vay tối đa là 16.000 tỷ euro. Và cũng xin lưu ý, 16.000 tỷ euro tức là đã tương đương với gấp 4 lần so với GDP của toàn nước Đức. Nhưng tập đoàn này vẫn luồn lách luật pháp và đang nắm giữ từ 48.000 cho đến 60.000 tỷ euro nợ tùy theo cách mức tính toán của các viện nghiên cứu và thống kê khác nhau. Vấn đề đặt ra là từ gần 2 năm nay, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã liên tục đề cập tới khả năng tăng lãi suất chỉ đạo trở lại. Do vậy, một phần vốn đầu tư bằng đô la tại Deutsche Bank đã bị rút đi để hướng về thị trường Mỹ. Thêm vào đó thì các hoạt động cho vay để kiếm lời đã bị thua lỗ nặng khi mà lãi suất chỉ đạo của cả Mỹ lẫn châu Âu đều đã rơi xuống đến mức thấp kỷ lục. Rủi ro tập đoàn ngân hàng ở Frankfurt này thiếu thanh khoản càng gây lo ngại. Đấy là chưa kể, với luật tài chính ngân hàng mới của khối euro vừa có hiệu lực vào tháng Giêng vừa qua, trong trường hợp mất khả năng thanh toán, trước hết các cổ đông, rồi các thân chủ và chủ nợ của cơ quan tài chính đó phải bỏ tiền túi ra để cứu lấy ngân hàng ấy trước đã, rồi tập đoàn tài chính này mới có thể cầu viện tới nhà nước. Đó cũng là một mối lo ngại khiến cổ đông của Deutsche Bank đã ồ ạt rút vốn khỏi tập đoàn ngân hàng này. Nói một cách khác, cùng lúc, những gì đã làm nên tên tuổi và uy tín của Deutsche Bank bỗng chốc đã bị xua tan. Theo quan điểm của giáo sư Reza Ben Coupe Souberan giảng dạy tại Đại học Paris 1 Sorbonne, nếu như vụ tai tiếng Deutsche Bank lần này chỉ dừng lại ở đây và không kéo theo vào vòng xoáy các tập đoàn ngân hàng khác trên thế giới, thì có lẽ đây là một cơ may để ngành ngân hàng của Đức nói riêng, của châu Âu nói chung, điều chỉnh lại các hoạt động trong ngành.
Có lẽ mô hình tài chính ngân hàng từng được phát triển rất mạnh vào những năm 1990-2000, đang bước vào giai đoạn cuối. Và thời kỳ đó, tất cả các hoạt động ngân hàng đều xoáy vào các dịch vụ đầu tư bất cần và đầu cơ trên thị trường, mà ngân hàng Deutsche Bank là một trường hợp tiêu biểu nhất. Tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần xét lại mô hình này, và nếu như tập đoàn ngân hàng Đức vượt qua được những khó khăn lần này, điều chỉnh lại ngân sách phát triển của họ, thì đó là điều rất tốt. Cần phá vỡ thế độc quyền của ngành ngân hàng trên thế giới, các ngân hàng lớn cần ngưng móc ngoặc với nhau để áp đặt luật chơi, cần bỏ hẳn thói quen thao túng sổ sách, thao túng thông tin để trục lợi. Chính vì những hoạt động bất hợp pháp đó mà giờ đây Deutsche Bank bị trừng phạt và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Trước mắt, chưa có gì rõ ràng về số phận của Deutsche Bank, chính phủ Đức về mặt chính thức thì tuyên bố là sẽ không cứu tập đoàn ngân hàng này, nhưng vẫn kín đáo đàm phán với tư pháp Mỹ để giảm nhẹ mức phạt cho Deutsche Bank. Ngoài Mỹ thì cũng đừng quên rằng Deutsche Bank còn đang phải đối mặt với khoảng 8.000 vụ kiện khác. Vấn đề đặt ra là đe dọa Deutsche Bank bị vỡ nợ dấy lên vào lúc mà cả thế giới lẫn châu Âu vẫn chưa lấy lại cân bằng sau khủng hoảng tài chính 2008-2009, tăng trưởng toàn cầu dao động khoảng 3%. Chính sách hạ lãi suất đến sàn để kích cầu của tất cả các ngân hàng trung ương đều đã vô hiệu. Bản thân đầu tàu kinh tế của châu Âu là Đức thì cũng đã bắt đầu bị đặt trước nhiều thách thức. Điểm son duy nhất là với đe dọa Deutsche Bank bị vỡ nợ. Các nhà kỹ trị ở Berlin, các giới chức tài chính của Đức vốn có lập trường cứng rắn và khắc khổ nhất trong chính sách tiền tệ, cũng đang bắt đầu phải xét lại những liều thuốc đắng mà họ đã kê toa cho các thành viên khác của châu Âu.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cả ngàn cựu chiến binh Trung Quốc biểu tình ở Bắc Kinh đòi quyền lợi. Thủ tướng Singapore thăm Úc để tăng cường hợp tác quốc phòng. Từ chối đàm phán, Nga tăng cường oanh kích thành phố Aleppo ở Syria. Mỗi ngày một sự kiện. Phải sang Biển Đông giảm nhiệt nhờ Tổng thống Duterte hòa hoãn với Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, Tú Anh trình bày về chiến tranh lạnh Mỹ-Nga theo chiến lược Putin. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.